Xin nói lại, tổ Triệt Ngộ là tổ thứ 12 tông Tịnh Độ.
Ấn Quang Đại Sư là tổ thứ 13 tông môn Tịnh Độ. Mà mấy ngày cũng Triệt Ngộ là chứng đạo. Một số tổ là đắc đạo rồi. Thì mấy ngày nói đâu phải không có chứng cứ. Thì ngài nói là bình thiền á, người ta tu cũng như là con mọt mà đục ống tre đó, ha, đục lên đụng cái mắt, đục nữa, đục lên đụng cái mắt nữa. Tất nhiên là kêu rằng tung siêu tam giới, tung siêu tam giới là từ dưới gốc đi lên, ha, rồi ra hết cái mút cái đọt tre rồi mới tra được. Thì Phật tử cũng qua nhiều giai đoạn công đoạn đó. Còn nó tu Tịnh Độ là sao, là bắt đầu hoành siêu tam giới. Con mọt đáng biết cách đi đường đi rồi, đục tuôn thèm đục gì nữa, không là đục lên đâu, đục ngang. Đục ngang mới đục mới rồi ra là rồi khỏi thôi. Là mình đi về Tây Phương Tịnh Độ là kêu là hoành siêu tam giới, mình cũng đang có tam giới thôi đó, đục ngang à. Vì đó cho nên giờ nào có một tịnh độ người ta biết á, mấy tổ nó là một là con đường tu tắc, hai mấy tổ nó là cái pháp môn dễ tu, dễ chứng, dễ thành. Với căn cơ trình độ thiển mạc của mình ở đời mạt pháp này thì hiểu được nắm níu pháp môn tịnh độ này tu là hợp thời, hợp căn nha, hợp cơ duyên của mình. Thì cái gì á hợp là mình giải tu ha. Cho nên hồi xưa tới giờ sư có ý niệm tu rồi mình chơi mình dở này, mình chơi mình thua suốt, ai mình không có căng cao cao siêu hết trơn. Cái gì mà dễ, cái gì mình tu vừa ý mà thấy dễ dễ đường đi là mình đi cho nó vui đi à. Ha, thì khi xem qua hết kinh sách Đức Phật rồi thì mình khảo cứu sâu pháp môn tịnh độ cho thấy cái này gọn à, dễ à, tu được à. Ha, tu được không có đòi hỏi cao siêu gì chứ, cao siêu mật tông hay là pháp môn luyện tu vậy đó. Bây giờ cái này nó dễ, Nam Mô Di Đà Phật rồi nguyện về có lòng thành chí thiết tha thành niệm à. Rồi cái bắt đầu người ta trên trong Đức Tổ Sư cũng nói nó bây giờ đúng ra mình tu thiền đó. Mấy vị sư thì trình độ cũng khá cao rồi, thì lúc mình tu thiền mình ngồi thanh tịnh mình lễ Phật cũng được rồi bằng tâm niệm. Thì sư nói không chắc ăn, bây giờ vậy được thôi, ai cao mà lễ bằng tâm niệm, bây giờ thưa tổ con thấp quá, thì mỗi ngày con đắp y lên con lễ Phật, nguyện gì có Phật à, đã Phật à, mà lại nhiều cho mình ngừng. Chứ bây giờ mình không chắc cái tâm mình lễ Phật nó thành kính như thế nào đó, mới lễ Phật rồi mình không biết lễ như tâm mình lễ thiệt hay không. Thôi tôi lên tôi đắp y, tôi lên tôi làm cái thô tướng vậy rồi lên đắp y lại đàng hoàng. Mình ngừng nó mà thiệt à, hoài cái lòng thành mình thiệt từ ngày này qua kia không bỏ à, thì mình thiệt à, dễ đi. Rồi bây giờ nói tu thiền cao rồi đi đứng nằm ngồi cũng thiền, chứ phải cần gì phải ngồi với cái tướng ngồi làm chi, chứ có tướng ta tu tự tại đi đứng ngồi cũng thiền á. Thưa giờ mình thấy mình dở thôi, chịu khó sắp thì giờ đi, ngoài ra đi đứng ngồi giờ nào mà hồi xuất gia giờ thì có tâm niệm đó, mà tới bây giờ sư cũng vậy nè, giờ nào vô đó ai chê dở phải mình chấp nhận mình dở, mình vô cái khuôn đó đi à. Khi mà mình vô khuôn được á, mình tu quen là không thành khuôn nữa, hết rồi, quen rồi, hồi đó là mới vô khuôn thiệt, giờ nào khuôn à. Nhưng mình vô quen là quen rồi, tự nhiên tới giờ đó mắt mình đi ngồi vui à. Đó. Thì theo thấy Phật tử mình tu niệm, mình thấy cái căn cơ của mình chứ lựa cái dễ đi, đừng có đào vòng cái gì khó khăn. Cái nhiều người chỉ khó khăn pháp khó là mới hay là quý, chứ thật ra là không phải vậy, do cái giác biết của mình. Phật tử thấy hồi Đức Phật chưa ra đời bên Ấn Độ đó, những cái pháp tu bên ngoại đạo đó mà cực khổ kinh khủng lắm. Cái sự mà cái hành xác cực khổ người ta là mình không có rớt ấy, không bao giờ thấy nổi đâu, đó, khó lắm. Mấy ngày có thể là mình trần hết, mặc cái quần mỏng nhỏ bắt đầu ra phơi nắng rồi. Hành xác phơi nắng mà nắng Ấn Độ là chịu gì nổi. Xin nói vụ nắng Ấn Độ mà ngày chính sư nghe Hòa Thượng Minh Châu đó, bây giờ là mình tập tổng thư ký mình giáo hội giới Việt Nam mình đó, ngày qua Ấn Độ ngày học và những đề mà tiến sĩ đó, thì người nói thôi tới chừng trưa nắng nha, phải lấy với thầy bên Việt Nam mình phải lấy một cái khăn ướt thấm ướt hoài rồi nó khô cái khăn rồi lấy tâm chịu mới nổi, nó nóng vậy đó. Nhưng mà mấy người Ấn Độ bên ta quen, ta chịu, ta mình trần ra giữa phơi nắng rồi lóc vậy đó. Rồi cái đôi khi người ta đứng chân tay dơ lên trời, tay chân đứng hoài, ai đưa ăn ăn chút đỉnh rồi đứng hoài. Rồi có nhiều hàm sát là mình không thể tưởng tượng được, mình không thể làm nổi. Nhưng Phật tử kết quả làm sao biết không? Mấy đời hành sát cho khổ sát đây lần nữa lên có trời tưởng sung sướng, thì nữa không làm có trời. Tại cái tâm niệm vậy, phải không? Còn Đức Phật mình không có vậy. Đức Phật mình thôi chỉ quá khi một cái thái quá, hay là khi mà ta nhịn ăn nhịn uống thái quá, Đức Phật chỉ cũng vẫn ăn cũng vẫn uống, ha, cũng vẫn bình thường. Nhưng mà cái tâm niệm mình, cái pháp giải thoát mình như thế nào, cái chỗ quan trọng là chỗ đó. Thật ra mình ăn trong chư tăng Đức Phật, Phật vẫn ăn uống đều đặn, ngủ nghi có giờ có khắc tu trì, nhưng quan trọng cái tâm niệm mình, cái trí huệ đó, ha, cái chỗ phát tâm mình đó, cái chỗ phát tâm là quan trọng. Thì cho nên sư giảng kỳ trước đó, Tổ Triệt Ngộ cũng nói đó, ha, đó là gì? Vì vấn đề sanh tử phát bồ đề tâm, đó không? Tôi tu vì vấn đề giải thoát sanh tử luân hồi, mà muốn giải thoát sinh tử luân hồi phải làm gì? Là phải phát bồ đề tâm, rồi mới tin sâu nguyện thiết công hạnh mới vậy. Thì cái câu đầu là phải gì? Vì vấn đề sinh tử trước. Tôi tu vì muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi, chứ không phải tu vì hưởng phước cõi trời. Nhưng mấy vị kia là tu muốn hưởng phước cõi trời, mà cái đặc biệt là phước cõi trời đó, thì hết phước rồi trở lại sa đọa là. Còn bây giờ mình tu muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi và phát bồ đề tâm là phát tâm đến quả Phật, là giải thoát mọi cái đau khổ ràng buộc của sanh tử. À, thành ra vì cái quan trọng là vì cái chỗ hướng của mình, hướng tâm đó. À, thì Đức Phật chỉ cho mình hướng tâm. Mà hướng tâm rồi, quan trọng là bây giờ mình tu tập đúng cách hướng tâm là kết quả. Kết quả cả muôn cái triệu lần hơn những cái kia. Mình không cực khổ thân lắm, mà cái kết quả hàng muôn hàng triệu lần hơn những cái kia. Ha, hơn những cái người mà tu hành sát mà không biết phát tâm, cách phát hướng thượng. Thật ra cho nên là khi mà mình tin rõ ràng rồi, thì Phật tử biết rằng cái pháp tu này rất là quý báu đó, mà không phải quá sức hành đạo của mình thì phải nguyện thiết thôi. Ha, quý báu như vậy mà không nguyện thiết tha thiết về là sao được, mà là mình người không có trí tuệ, không sáng suốt sao? Ha, mà mình người trí tuệ, mình là người sáng suốt, thì thấy lợi ích đó rồi là phải phát tâm. Mà phát tâm rồi đó thì phát tâm phát nguyện về là phải đi. Đó rồi, vì ở đó cho nên có tin sâu rồi mới đưa mình đến nguyện thiết đó. Mình tin sâu là nguyện tha thiết, à muốn tha thiết về à. Mà khi mà mình có tâm chân thiệt, cái tâm mà tha thiết nguyện rồi á, thì cái cảnh đời này có thể ít ràng buộc mình. Những cái chuyện mà nghịch cảnh thuận cảnh, chuyện phải chuyện quấy trên cõi thế gian này á, là Phật tử dễ lướt qua lắm, dễ lướt qua ha. Đó thì bây giờ cái nhấn mạnh cho tổ nó là nếu mà tin chơn á, thì nguyện tự nhiên phải thiết à, mà nguyện đã thiết á, thì hành tự nhiên phải dũng mãnh à. Đó thì khi mà Phật tử hành đạo không được dũng mãnh, tới giờ công phu mà nó bắt mình kiếm chuyện này chuyện kia, hay là nó muốn buồn phiền hay cái gì đó coi chừng à, mình tin chưa sâu nguyện chưa thiết à, hay là mình tu hành không được tinh tấn á, ha, nó muốn xà lơ đó, thì mình cũng có chừng tâm mình à, ha, coi chừng mình chưa tin sâu chưa nguyện thiết à, phải rà đó, nha, Phật tử nên rà lại nha, cái tâm mình nó kỳ lắm, mình không rà nó là nó chắc mình đi lợt rồi, bây giờ từ hồi nào giờ nó gạt mình hoài, nó dắt mình đi đủ à. Hết dắt mình đi xuống địa ngục, rồi dắt mình lên ngạ quỷ, rồi dắt mình lên súc sanh, rồi dắt mình lên người, rồi dắt Atula đánh cõi trời chơi, dắt mình riết rồi lâu lâu dắt mình lên cõi trời chơi, rồi lên hướng cho người xa đọa xuống à. Thì nó gạt, nó dắt mình hoài, bây giờ mình biết giác ngộ rồi, theo tinh thần Đức Phật rồi, thôi à, tôi không theo nghe lời đi nữa à, tôi đi theo về Phật à, một đường hướng à, nó dắt tôi đi cái biết liền. Cái quan trọng ta nói là giác ngộ mình là tự nhiên là gì, là rõ biết cái tâm. Khi cái tâm nó hướng ở đâu, nó nghĩ, nó dắt mình đâu là mình biết. Đó, người ta nói tổ kinh nghiệm, người ta nói là trên thế gian này khôn cũng chết, mà dại cũng chết, chỉ biết mới sống. Sống là sống đời đời, sống vĩnh cửu đó. Là mình biết gì? Biết tâm niệm mình khởi ra trong mỗi lúc. Thế thôi, nha. Chứ đừng mà tự nói là biết khôn, biết dại à, biết hơn, biết thua người ta, tôi biết, không phải à, cái đâu biết cái thành tựu luôn rồi. cái đó kêu khôn cũng chết á, cái đó khôn là chết á. À, biết này là biết tâm niệm mình khởi ra trong mỗi lúc. Thì bây giờ một đường một hướng mình nguyện về có Phật rồi, tha thiết nguyện rồi, thì ảnh có dắt mình đi đâu là biết à? À, mày dắt tao đi đâu đây? À, mày dắt tao đi thương nhớ con nhớ cháu, mày dắt tao nhớ nhà nhớ cửa, mày dắt tao đi lại đi danh hả? Thôi trở về anh em, trở về về có Phật dắt tôi đó rồi, cảm ơn. À, chuyển cái tâm niệm mình đi về có Phật một lòng một dạ về, thì đó là cái người biết tu trì là phải biết cách như vậy nha, biết cách như vậy. Nguyện đã thiết thì hành tự nhiên phải vọng mạnh, nếu tin và nguyện đã chân thiết lại thêm sức thiệt hành vọng mạnh, quyết định sanh tịnh độ. Tổ khẳng định cho mình, nếu mà tin và nguyện chân thiết lại thêm mà hành vọng mạnh thì quyết định sanh tịnh độ. Phật tử ý câu mà Tổ Diễn Minh nói đó, không thiền tông mà có tịnh độ, dạng người tu dạng người độ. Và chỗ này nè, ngài không phải nói chơi, nhưng mình hiểu chưa tới. Mình tưởng nói là người có tịnh độ là nói là tôi có đọc qua chữ tín rồi, tôi có nguyện rồi, tôi có hành rồi. Nhưng mà tin không sâu, nguyện không thiết, hành không vọng mạnh thì đâu có, nó nằm ở trong dạng người tu dạng người độ được. Đó không? Đó, xin đọc lại Tổ nói cho rõ ràng. Nguyện đã thiết thì hành tự nhiên phải vọng mạnh, nếu tin và nguyện đã chân thiết lại thêm sức mạnh hành vọng mạnh, quyết định sanh tịnh độ. Đó không? Ngài khẳng định quyết định sanh thôi, không có thể nào đi đường khác được. Quyết định thấy Phật A Di Đà, phải không? Ngài quyết định là ngài khẳng định phải thấy thôi. Đó không? Mình tu như vậy là nhất định phải thấy thôi, là không bao giờ Tổ nó gạt mình, không bao giờ Phật nó gạt mình, mà mình phải làm cho đúng. À, thì vị quan này khẳng định rằng nếu tu đúng cách như vậy, tin sâu nguyện thiết hành vọng mạnh, thì người nói là gì, quyết định sanh về tịnh độ, quyết định thấy Phật A Di Đà, quyết định chứng quả bất thôi, bất thôi chuyển là a bệ bạc trí. Khi mà mình về có Phật rồi, mình tu trì rồi là luôn luôn chứng quả bất thôi chuyển. Mà xin thưa, cái quả bất cái thôi chuyển này, nếu mình tu tập ở cõi Ta Bà này ha, mà mình tu để bất thối chuyển là khó đấy. Thì xin thưa, nó khó nên nó đổi như vậy. Mình ở tại của Ta Bà này, mình cố gắng tu trì, cố gắng tu tập bên thiền tông á, là Tổ Mã Tổ ha, ở trong Đại Cửa Thể Tinh Luận á, là Tổ gì? Mã Tổ ha, Đại Cửa Thể Tinh Luận á, Mã Minh, Mã Minh Bồ Tát, Mã Minh Bồ Tát viết cũng Đại Cửa Khởi Tinh Luận. Thì ngài mới nói rằng ở tại cõi Ta Bà mình mà ráng tu tập không lui sụp, tinh tấn hoài là phải 10 vạn kiếp mới đến trụ bậc bất thối chuyển. Sư nói đó rồi, so sánh lời Tổ để Phật tử so sánh thấy lợi ích như vậy. Trong khi ha, mà mình tu tập về tịnh độ, ngay kiếp này mình về có Tây Phương tịnh độ được, là mình trụ từ liên qua quá sanh, là trụ được bậc a bệ bạc trí, là bậc bất cứ chuyển này. Phải tôi nói con đường tu tắc là chỗ đó, tôi tự thấy quý báu là chỗ đó, đó. Còn đây là cần lao tu tập cực khổ, yeah, mà phải 10 vạn kiếp. Mà theo á, nếu trường hợp mà ngài Thích Trí Tịnh ngài nói, nếu mà trường hợp kiếp á, nếu tiểu kiếp thì 16.800.000 năm, rồi trung kiếp là 20 tiểu kiếp mới đến trung kiếp nhân lên, thì tới một đại kiếp á là 1.385.000 triệu năm. Mà nghe nói cái kiếp này là tại kiếp rồi, nếu tiểu kiếp là nói tiểu kiếp, trung kiếp là nói trung kiếp, nhưng mà nó kiếp không á là phải là đại kiếp. Đó, thì trong tinh đại thừa khởi tinh luận Mã Minh Bồ Tát nó là 10 vạn kiếp, thành ra tới là thành đại kiếp rồi. Thì lâu xa kinh khủng chưa, mới trụ bực bất thối chuyển, bất thối chuyển không chuyển, không có thối chuyển đường đạo nữa. Rồi mình tu có môn tịnh độ đi, khi mà nguyện đàng hoàng rồi, ngay kiếp này mình về có Phật được, từ liên quan quá sanh thì trụ bất thối chuyển liền à. Hoàn toàn người nào cũng trụ bất thối chuyển cả. Nhưng xin thưa cái chỗ này, sư muốn nói là từ liên quan quá sanh nha, chứ nếu mình bậc hạ phẩm hay trung phẩm gì đó cũng tùy cái. Nếu mà hạ phẩm phẩm thấp thấp chức á, thì phải 12 kiếp trụ ở trong cái thai sen á, 12 kiếp mới liên qua quá xanh. Mà 12 kiếp trên đó cũng lâu à ha, tính là 12 kiếp ở trên Tây Phương Tịnh Độ cũng lâu à. Bởi vì trong kinh mình có coi qua ấy đó, thì trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói một ngày một đêm ở cõi Phật A Di Đà bằng 400 năm với mình, đâu có ghê gì bằng cõi trời Đấu Xuất. Về cõi trời Đấu Xuất thì một ngày một đêm cũng bằng 400 năm mà, thấy không? Cõi trời Đao Lợi một ngày một đêm bằng 100 năm với mình, cõi trời Đấu Xuất một ngày một đêm bằng 400 năm với mình, thì cõi Tây Phương Cực Lạc cũng là 400 năm. Nhưng mà trên đó siêu sinh thưa không phải là 400 năm rồi cái đêm là tối hù, không có ánh sáng hoài, bị ánh sáng đó là ánh sáng cái hào quang của mỗi chúng sinh, mỗi người không có mặt trời mặt trăng. Tự nhiên á, tự nhiên cái ánh sáng đó là trong cây cũng phát là hào quang ánh sáng, mình cũng phát là hào quang ánh sáng, chư Phật ha, chư Bồ Tát phát hào quang ánh sáng. Tự nhiên cái cõi đó là sáng choang nhẹ nhàng, chứ không phải nóng bức như mình. Có ánh sáng mà không, rất là nhẹ nhàng, rất là mát thường thôi mà đầy đủ ánh sáng. Thì mình nói ngày đêm đó, một ngày đêm tạm nói là có cây gì đó, có cái cây gì hay có cái biểu hiện gì nó héo gì đó ha. Giờ có trời cho thấy trong có một đoạn kinh nào đó cái cây gì nó héo, cái bắt đầu là đêm rồi đó, nó sáng nở qua lại là ngày đó, cái biểu hiện. Nhưng mà có trời nó không có ngày đêm như mình đâu, thì có Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà cũng vậy đó ha. Thì phải nói tạm nói là mình nói một ngày vậy thôi. Mà cái cõi ngộ lắm, cái cõi đó là cái cõi tâm, khi cái tâm mình an lạc vui hoài á, cái 400 năm đó, bằng 400 năm ngày đêm nó không có đâu, không có đâu, nó ngộ đó. Cái thời gian nó vui, tâm vui vẻ nhẹ nhàng rồi thì nó không có thấy, nó không có lâu, phải ha. À, còn mình đây mình có buồn vui rồi tâm mình thấy thời gian thì thấy, nếu mình trường hợp mình tưởng tượng 400 năm chắc lâu lắm á, nhưng không có. Ở trên đó tầm như 400, một ngàn đêm nó phớt qua như thế nào đó, có thể gần như một ngàn đêm mình, nơi tâm niệm cũng như ngày đêm với mình vậy. Quyết định chứng quả bất thối, quyết định bổ được Phật xứ ngay, là khi mình trụ bất thối rồi ở nơi đó tu tập là sẽ được trụ bậc nhất sanh bổ xứ. Cái này kêu là nhất sanh bổ xứ. Cái vấn đề cái từ mà nhất sanh bổ xứ đó là một lần sanh là bổ xứ đi làm Phật. Thì hiện bây giờ Đại Bồ Tát Di Lặc đương ngự ở trên cung trời Đau Xúc, chờ tới chúng sinh cõi Ta Bà này kiếp tăng rồi giảm lại là 80.000 tuổi thì Ngài mới thị hiện xuống cõi Ta Bà này, ngồi cội cây Long Hoa làm Phật. Thì hiện bây giờ Đức Đại Bồ Tát bây giờ ở cung trời Đau Xúc, ta kêu là nhất sanh bổ xứ, phải không? Là nhất sanh là còn một lần sanh nữa là bổ xứ đi làm Phật. Đã hiểu ý không? Thì khi Phật tử về đến cõi Phật rồi mà tu tập thì tất cả những vị nào lần lượt sẽ được nhất sanh bổ xứ như Đại Bồ Tát Di Lặc cả. Đã hiểu ý không? Đó là cái từ Ngài nói là quyết định bổ được Phật xứ này, Phật xứ ngay, đó là nhất sanh bổ xứ. Thì hiện bây giờ trong kinh Di Đà Đức Phật nói hiện bây giờ ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc nhiều lắm, đếm không cỡ xiết, mà những vị nhất sanh bổ xứ. Bởi vì trong cõi, trong mười phương nào là vô lượng vô biên nè ha, nhiều cõi lắm. Thành ra bây giờ mấy ngày đó là cũng chưa đủ bổ xứ làm Phật nữa ha. Trên cõi Phật đây là nhiều quá mà sau này tính là tính lại cũng còn thiếu những vị bổ xứ nữa ha. Đó, chờ quý Phật tử lên để đi bổ á. Không có nói, mà nói chơi mà về chờ đó, ai về đã được thành sắp mà Đức Phật sắp xếp dạy dỗ đàng hoàng tu tập à. Yeah. Rồi có một câu này nữa, đôi khi Phật tử không hiểu được, nhiều người ta không hiểu rõ vấn đề mà khi mà đi về Tây Phương Cực Lạc rồi một đời tu một đời làm Phật. Nhưng mà xin thưa vậy, có chừng chúng một đời này nha. Đó là gì nè, xin nói rõ câu này nè, cái câu mà tổ liên trì đó, Ngài nói nè, trong cái bài nguyện Ngài nói là cái câu gần sau cùng mới có đoạn này: không rời an dưỡng, trở lại Ta Bà, phân thân vô số khắp cả mười phương, dùng sức thần thông tự tại khó nghĩ, độ khắp chúng sanh, khiến cho lìa nhiễm đồng sanh Tây Phương, lên ngôi bất thối. Hồi đó sư mới đọc ngang cũng lấy làm lạ, đánh vô hỏi tại sao mà không rời an dưỡng mà trở lại Ta Bà được. Nhưng có câu sau mình hiểu được, vì phân thân vô số khắp cả mười phương, đúng không? Đó, thì cái báo thân của mình đó, ha, cái báo thân của mình trụ ở trên cái tòa sen báo. Rồi bây giờ cái phân thân á mới đi khắp trong mười phương hành đạo Bồ Tát, đó không? Phân thân vô số. Bởi vì lên đó rồi đó, mình Đức Phật dạy cho mình tu tập mà được sơ quan hỷ địa là được làm Phật ở 100 cõi rồi. Tập làm Phật, tập sự làm Phật ở 100 cõi rồi, đó không? Phân thân được 100 phân rồi. Rồi lên mà, lên mà nhị địa là cả ngàn rồi, đó không? Rồi tới chừng tam địa là cả muôn rồi, cả muôn là đi tập sự làm Phật rồi. Thì mình có mình là hành đạo Bồ Tát là cái tới chừng thí dụ cõi Ta Bà này năm 70 năm cái ngày nhiếp về nhập lại cái báo thân. Thì cái báo thân có một cái báo thân mình đó, bởi vì là tu một đời làm Phật là ở đó cái báo thân ở một đời nè. Rồi mấy anh ba quá thân đó đi coi này cái kia lập công mùa đức lập công mùa đức, rồi báo thân anh ngồi đó càng ngày càng sáng càng tốt càng đẹp càng quý càng báo. Bây giờ mấy anh kia theo nè, mấy anh quá thân của mình nè. Rồi khi nào mà đầy đủ công viên quả mãn rồi á, thì ngày nào đó Đức Phật A Di Đà tuyên bố đi, rồi đệ tử tôi tên thì tên gì đó, bây giờ đó là đủ đầy đủ công phước đức rồi, đang bây giờ đủ ấy rồi, đang là được ngày chấm cho được nhất sanh bổn xứ rồi đó, bây giờ đi ha, giờ đi làm Phật. Thì nói vậy đó, hiểu rõ không? Rõ cái đời mà tu về Tây Phương là tu một đời làm Phật. Thì thật cả báo thân mình nó một đời ở đó rồi luôn, rồi bây giờ quá thân mình đi lập công ngồi đức rồi về đó, rồi đầy đủ trí huệ sáng suốt lần rồi đắp vô ha. Đó là ý vậy đó, chứ không phải ở trên Tây Phương Lăng mà tu hoài và làm Phật, không phải vậy. Bởi vì tất cả Bồ Tát nào cũng phải gì, tu lục độ vạn hạnh cả ha. Tất cả vị Bồ Tát nào muốn lên quả Phật cũng phải tu lục độ vạn hạnh cả. Thì khi những cái quá thân mình đi khắp cõi đó là hành lục độ vạn hạnh để đến nhất sanh bổ xứ và làm Phật. Mà khi mà mình về cõi Tây Phương Lạc là có cái từ á, nhà Phật đó kêu A Bệ Bạc Trí là bất thối chuyển. Khi về Tây Phương Lạc là bất thối chuyển rồi, nhất định tu hoài tứ quả Phật. Cứ lập công rồi đức trí là tới quả Phật trí tuệ. Bằng đầu nó mở lần tức là mở toan ra hết là kêu đại trí tuệ. Mà sự thật ra Phật tử biết mỗi Phật tử hiện bây giờ cái bản thể là đại trí tuệ hết á. Đó không? Nhưng mà cái dòng vô minh nó che mà, thì mình tu tập lần cái màn vô minh nó mới dán lần, cái đi dán hết rồi cái là đại trí tuệ hiển lộ là Phật. Cho nên á, mình muốn có niềm tin rõ ràng thì khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi với Cổ Bồ Đề trong 49 ngày sao mai vừa mọc ngày chứng đạo đắc quả Phật, thì ngài mới dùng huệ nhãn của Phật nhìn khắp chúng sinh, thì ngài mới tuyên bố rằng rã luồng thai, tất cả chúng sinh đều có huệ tánh của Như Lai, đúng không? Đầy đủ đức và đầy đủ trí huệ của Như Lai, mà sao chúng sinh mê mờ đau khổ như thế này là tại vì cái dòng vô minh che đi. Chứ hiện tại mình có đầy đủ đức tướng Như Lai cả, đầy đủ đại trí tuệ cả, đúng không? Thì cái sự tu của mình là dán sự chấp nhất mình vô lượng kiếp, mình chấp mỗi lần chấp cái là nó mờ cái, mỗi lần chấp cái mờ cái, mỗi lần chấp với cái mờ. Bây giờ cái màn vô minh nó che mờ, là kiểu vô minh là không sáng. Nhưng mà những cái tổ đó là những cái vô minh mê mờ đó, nó là cũng là tự tánh Phật thôi. Đi sâu vào đó là tự tánh Phật nằm ẩn. Bây giờ cái sở chấp của mình nó làm cho mình mê mờ thôi. Thì trên cái đường tu tập làm sao mà về đó cái, mở cái màn vô minh đó. Mà ở cõi này á thì hơi khó, bài vở học hơi khó, mà gặp những vị đại Bồ Tát cũng hơi khó. Còn Đức Phật mới lập cho mình nương thần lực của Đức Phật A Di Đà, cho nên mỗi buổi sáng cầm cái vỏ thất bảo, có cái vỏ thất bảo tự nhiên, muốn cái vỏ thất bảo có thì vỏ thất bảo hiện lên cho mình, rồi tự nhiên qua trời quý báo thơm tho trời rớt xuống. Mà bây giờ mình rớt xuống ở trên cõi Tây Phương Lạc là không có bụi nhơ, cho nên mình rớt cái đó rồi nó cũng vẫn sạch, mà đất bằng vàng ròng không à. Rồi mình lượm cái hoa trời đó mình để trong cái vỏ. Rồi Phật tử muốn học đạo, muốn học bữa nay mình tâm niệm muốn khởi sự xin cũng lễ phép chút ha. Lại lễ Đức Phật Như Đà, nói nhờ Đức Phật bữa nay cho phép con đi cõi Dược sư Lưu Ly Quang Dân Phật ở Đông Phương. Đức Phật mới vật chứng mình ha, vật chứng mình cái đi. Mà nhờ mình bạch vậy, nhờ thời lực của ngài cũng đi ẩn lại cái hiện kia ha. Xa gì rồi? Từ cõi Đức Phật hay nào mà về cõi Đông Phương thì nó xa bằng bằng gấp mấy lần mà mình đây về ở Tây Phương Tịnh Độ, nhưng mà mình ẩn đây là mình hiển kia. Nhờ thần lực Đức Phật hay nào? Đó không? Sư nói nhờ thần lực này. Mình muốn hiểu thần lực là quý báo sao là chỗ này, chứ mình về đó mình làm dân Đức Phật mình tu tập chưa đủ sức đi vậy đâu. Nếu không có cái thần lực Đức Phật hay nào tiếp viên. Hồi xưa coi mình coi trong niệm Phật thời biết có cái lịch sử đó, thì khi Đức Phật ngay đà, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng về kinh A Di Đà, Phật thuyết cái là kinh Yếu Dạ, Phật thuyết là kinh đó, thì ngài Mục Kiền Liên là đệ tử thần thông bậc nhất Đức Phật, mà nghe cõi Tây Phương là quý báu quá. Cái ngài mới nói là nhiếp tâm mà nhập đại định, mình ẩn hiện muốn hiện đi thần thông mà về có thể mượn lạc để tìm Tây Phương, mà tìm đâu có được, lạc ở cõi Tu Di Tướng. Mà tự nhớ niệm Phật tập yếu ha, thì bực thần thông bực nhất mà còn chưa đủ sức đi về tới mới cực lạc được, còn mình lên đó làm dân Đức Phật làm gì mà mình muốn đi chư Phật khắp trong mười phương được, đó không? Nhờ thần lực Đức Phật ngay nè, đó không? Đó. Thì đúng phép của sư đây, chẳng hạn về sư bác đi, mấy sư đi bác đi, cái phép Đức sư tổ dạy rất là lễ phép, mấy sư nhỏ đến phải trình với sư lớn, hôm nay con đi bác rồi về cái trình với sư lớn, đi con đi bác mới về, hay bất kỳ đi đâu cũng là lễ. Đi cách đêm là phải lễ sư lớn, rồi đi rồi về phải lễ sư lớn, thầy sư nào ở đâu mình làm lễ rất phép tắc. Thì mình có Tây Phương Cực Lạc mình cũng phải vậy chứ, muốn về con nào học lại lễ Đức Phật Như Đà cái đã, rồi về rồi lễ ngài trịnh ngài cái đi chứ, mình đi mình tu gì tu, mình nghĩ cái đã không? Thì đó là mình trịnh đó, thì cứ việc từ đó là tu tập thôi. Thì sư muốn nói rằng quý báo như vậy đó, là mình Đức Phật đầy đủ trợ duyên cho mình để sớm chứng quả Phật, để sớm chứng được quả Phật. Đó, là nên mình mượn cảnh đạo tâm mình về đó rồi là tu tập nhất định nhất sanh bổ xứ, một là nhất sanh bổ xứ, hai là trụ bất thối chuyển, không bao giờ thối chuyển được nha. Đó, cái sự quý báu như vậy đó. Mà và tự nghe có niềm tin được không, nó quá kêu là bất khả tư nghi. Cho nên trước đại sư nó cái chỗ mà pháp môn Tịnh Độ á là chỉ Phật với Phật nó biết thôi, thì mình đừng có nghĩ, mình đừng nghĩ theo trí phạm vu của mình, mà mình lấy tri kiến Phật làm tri kiến của mình, thì bắt đầu mình chấp nhận vậy đi là được quý báo rồi. Đừng có suy nghĩ chừng nào càng xa lìa, suy nghĩ nào còn xa lạ chừng ấy nữa, cứ nghe như vậy được, nghe Phật giảng gì rồi tin được là rất quý báo. Cho nên Phật tử cố ý nghe, ráng nghe, nhận định cho sâu sắc, nhận định cho rõ ràng rồi tu tập. Chứ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mà ngài giảng kinh Di Đà, ngài nói là cái pháp là kiểu nan tính chi pháp, ngài lặp lại 3 lần hay 4 lần vậy đó, là cái pháp khó tin lắm. Mà bây giờ Phật tử nghe được, hiểu được, tin được, không phải thường à, tin được là không phải là, cái phước báo mình lớn lắm đó, tức là cái duyên, cái nhân duyên đầy đủ Đức Phật A Di Đà lắm đó mới tin được. Còn một số lớn không tin được à, không tin được. Mà không tin được một điểm nghi là hoa sen mới nở. Nghi là hoa sen không nở, phải không? Thành ra bây giờ mình tin được là đâu có nghi. Mà không nghi được là nhất định phải kết quả hết. Là dạng người tu dạng người đổ. Tổ khẳng định như vậy. Mà cái đổ là sư nói tự giờ, đổ là đậu là về có Phật được đó. 10.000 người tu 10.000 đậu hết đó. Từ đi qua quá sanh hết đấy. Là phải như vậy à. À, phải như tổ nói đây nha, tính sâu nguyện thiết công hạnh dày đấy là được hết ha. À, đã được sanh về Tịnh Độ rồi, nghiệp căn sanh tử trong vô lượng kiếp nhận lại đều từ đó đoạn tuyệt luôn, còn được bổ Phật xứ rồi, cực quả vô thượng diệu giác rất tôn quý kia, chắc được viên mãn thành tựu. Và cái câu này Phật chỉ, tổ chỉ cho mình rất là hay ha. Nè, đã được sanh về Tịnh Độ rồi, và tất nhiên là Phật tử được liên quan quá sanh hết ha. Nghiệp căn sanh tử trong vô lượng kiếp nhận lại đều từ đó đoạn tuyệt luôn. Trong vô lượng kiếp rồi, mình tạo đủ nghiệp sanh tử, bị một vọng niệm mình mà chạy theo 6 trần đó, là cái nghiệp sanh tử, phải không? Cái nghiệp mình mà chạy theo 6 trần thì hồi vô lượng kiếp tới giờ là mình cứ chạy theo dính mắc 6 trần không à. không có rời được, không buông bỏ được. Ha, mình dính mắc sáu trần rồi thì cái nghiệp sanh tử nó tàn ẩn sâu đậm trong mình rồi. Ha, thì vì cái nghiệp trong nói là nghiệp căn sanh tử trong vô lượng kiếp nhẫn lại, thấy không? Đều từ đó đoạn tuyệt luôn. Ha, từ điên quá quá sanh rồi về đó là đoạn tuyệt luôn. Cái nghiệp căn sanh tử không có kéo mình lại được. Bởi vì Phật tổ khẳng định cho mình như vậy. Ha, cái nghiệp căn sanh tử không có kéo mình vào con đường luân hồi được, quý báu chưa? Mà tu mình đó, tất cả pháp tu nào phải vì sanh tử là cho đó, rất là cao quý, rất là tốt đẹp. Cái tâm nguyện mình vì sanh tử mà tu là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Mà tu đập tập đàng hoàng về của Phật rồi là mình, cái nguyện lực mình sẽ kết quả là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Sư nói vậy đó ha, mà không có nhắc chừng hoài là hầu hết hay là đa số Phật tử tu á, để ý coi, tu thường thường không à, không vì sanh tử mà tu, mà tu kiếp sau cho tu được sung sướng hơn, kiếp sau tu được làm người nam, kiếp sau cho tu được người nam rồi xuất gia như quý sư vậy à. Thì kỳ rồi đi Hà Tiên nè, có vô tánh là cổ bây giờ đương hộ pháp của sư mới nói, cổ cũng tu khá chứ, cổ hy sinh ghê lắm chứ, mà cổ nói thưa sư, mai đó là kiếp bây giờ mình tu tập kiếp sau mình được làm người ráng làm người nam à. Cái tâm niệm nó nhỏ hẹp, ta không biết cách để phát tâm, không biết cách để phát nguyện tu trì, mình cứ nghĩ vậy. Thì bây giờ cổ cực khổ, cổ lo cúng dường của sư, lo nấu cơm nướng cho sư ăn, thì cổ người nam chắc ăn rồi đó. Người nam có gì mà biết được, cô chưa nguyện tới xuất gia đó, là nguyện làm người nam mà, thấy không? Thành ra bây giờ không khéo một chút xíu đó, bà sư muốn nó ngay ở tại từ sáng ngay quý sư đó mà không biết phát tâm này rồi, rồi bây giờ còn mấy người ngoài ngoài sơ rơ ngoài rồi làm sao mà tưởng nghĩ sao, phải không? Nghĩ làm sao, chỉ là phát tâm mà tu làm hiền kiếp sau tôi đỡ kiếp này thôi, hầu hết nó vậy. Cái người nào khá lắm mà trời tôi lên được là cõi trời làm chư thiên vậy là quý báu rồi ha. Mà bây giờ Phật tử không làm vậy, Phật tử tu nguyện gì có vì sanh tử tu nguyện về thế cực lạc để tu làm Phật, Phật không có thường nha. Mình không phải tự cao, suy nghĩ Phật tử không, mình không phải tự cao mà mình biết dùng biết cách tu, biết cách phát nguyện. Tại sao bị mình có gì là tôi tự cao đâu, tôi trở về tâm tôi mà. Đức Phật dạy cho mình, khẳng định cho mình tâm Phật chúng sinh giai động, thì cái bản thể mình động chứ Phật. Bây giờ mình phát tâm mình trở về với tự tánh Phật của mình, đừng có cao gì, phải không? Nhưng mà tao vô lượng kiếp gì mình mê mà mình không biết, mình tưởng mình nhỏ nhoi, mình tưởng mình là hòn bọt, mà ai về mình là biển cả mình không này, phải không? Rồi thì mình tưởng mình là người tầm thường, mà ai về cái gốc của mình, Đức Phật chỉ dạy cho mình cái gốc mình không phải tầm thường đâu à, phải không? Mình nói mình là hòn sỏi chứ Đức Phật nó không phải hòn sỏi đâu à, viên ngọc đó, phải không? Đức Phật chỉ khẳng định cho mình. Thì nếu mình tin, mình tin là Phật, thì bây giờ mình đem nó chùi rửa, mình cà rồi mình ủa viên ngọc rồi mình đem nó viên ngọc mình ra mình sai chứ không về mình cứ là mình người cùng tử nghèo khổ qua sao? Ai về cái bản gốc của mình là người đại trưởng giả không à, mà lỡ mình mê mờ rồi cái mình nghiệp lực nó dắt mình nên mình người như người cùng khổ cùng tử, mình tưởng mình cùng tử thiệt. À, mà Đức Phật tuyên bố mình làm gì? Mọi người là đại trưởng giả đó, có viên ngọc quý đó, viên ngọc vô giá đó, đem nó xài đi. Thì mình cầm trong tay là một viên ngọc vô giá, quý vô giá, là cõi ta bà, tất cả cõi ta bà này quý, bảy báo cõi ta bà đổi viên ngọc mình không đổi. Thì Đức Phật nói là chỉ cho mình cái đó là một vật vô giá. Vật vô giá đó là mình một vị đại trưởng giả. Thì bây giờ nếu mình được rồi, Phật tôi tin Phật, bây giờ tôi cầm viên ngọc quý thì Phật hồi đó giờ tưởng là một viên sỏi, bây giờ Phật giá bây giờ tôi chỉ cách cho mình là mình chùi lau rửa sạch là một viên ngọc vô giá, thì bây giờ mình có, mình đâu có tự cao. Tôi cầm năm nay tôi có viên ngọc vô giá mà tin là Phật như vậy để tôi chùi rửa là tôi một vị đại trưởng giả, thì đâu có tự cao, tự đại gì đâu, hay là tôi là tuyên bố quá mức gì đâu à. Thì bây giờ Phật tử phát nguyện về có Phật, tôi làm Phật à, tôi làm Phật rồi, bây giờ nguyện là khi mà được đến chứng quả Phật rồi sẽ đi khắp trong mười phương độ chúng sinh và theo dấu chữ Phật. Thì như vậy mình cũng phải đâu là tự cao tự đại gì đâu à, mà tin là Phật, chỉ theo là Phật thôi, mà có như vậy, có hẳn như vậy. Nói bây giờ Phật tử tin vậy, rồi nghe cái sự trùng tiên vậy, rồi Phật tử có niềm tin như vậy, thì mình cứ phát tâm. Và sự thật ra cái người không đủ nhân duyên lành, không đủ đầy đủ phước báo thế nào để được nghe người ta khai thị, nghe chỉ bảo được cái duyên ngọc quý để mình khơi à. Mà sư khơi khơi nói vậy hoài chứ không biết được mấy người là kêu quá khiêm cung lắm, chịu không có thì chắc ai được tu nữa, sao phải khá làm người thôi. Mà có nhiều người nói trời, về có Tây Phương Cực Lạc để cho quý tăng ni, chứ mấy người Phật tử tại gia sao dám rớ tới. Khiêm cung khiêm dữ vậy, khiêm cung đó là không có được, không biết cách khiêm cung à. Cái ta chỉ Phật đã được hết, mà làm danh đất Phật chứ bộ làm Phật liền sao mình sợ à. Mình làm danh đất Phật rồi mình tu tập đến quả Phật, nhưng mà cái danh đất Phật này là danh thánh rồi, đi lên từ liên hoa quá sanh là nhập thành thánh hết rồi, nhưng mình tu tập tiến tới nữa à, thì được chứ có gì ha, được hết trơn à. Thành ra là Đức Phật tuyên bố rằng ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, thấy không? Như trong kinh Pháp Hoa nói chúng sinh là Phật đã thành, Đức Phật khai thị cho mình hết mức là hết sức rồi. Chúng sinh là Phật đã thành, không phải là Phật đã thành liền. Đức Phật muốn chỉ cái bản thể, cái bản thể mình đã viên tròn rồi, đã thành sẵn rồi. Bây giờ mình chỉ là tu tập, cách tu tập của mình là lao bụi lao chùi vô minh mê khổ thôi. Mà bây giờ bên thiền ta lao bụi là ta ngộ tâm, ta sống chân tâm mình, thì bắt đầu lần lần cái vọng tâm nó bớt. Bây giờ mình lao bụi là Nam Mô với là Phật, hết vọng thì nó quần chớ. Mình cứ lương phụ một Phật hoài, lao lao hoài riết, nhất định phải sạch cái ba cái bụi rồi viên ngọc vô giá mình hiển lộ. Đó không? Viên ngọc vô giá mình hiển lộ thôi, chứ không có gì khó lắm đâu. Nhưng mà Phật tử có trì chí hay không? Đó không? Chịu cực chút đi. Lao thì chịu cực, nhưng mà Phật tử thấy á, bây giờ ở ngoài đời đi, ở ngoài đời người ta nói mấy cái người đó ha, mấy cái người mà ở không thì sướng, nhưng mấy người ở không không có sướng. Rồi bắt đầu mà cái mệt ở không mà làm mệt cái gì, hay là mệt gì tinh thần mệt gì chút xíu là người ta thấy khổ rồi. Còn cái người nào mà nó mệt á, làm việc mệt, vận động chân tay mệt, nhưng mà mệt đó là khỏe, cơ thể điều hòa, cơ thể khỏe khoắn lắm, đúng không? Cơ thể điều hòa khỏe khoắn lắm. Thì bây giờ mình hành đạo cho mệt chút đỉnh chứ có gì mà khỏe lắm, thấy không? Khỏe thân khỏe tâm nữa. Thì mỗi bữa vừa có mặc áo lên lễ Phật cũng vận động chút, lễ Phật rồi phải ngồi thanh tịnh niệm Phật, cũng hành động hành đạo chút, rồi tập cho cái chân cái tay nó dịu dàng, nó dịu chân, không ban đầu nó cứng sao, nó mềm, nó quen cái đó là quen rồi, mình ngồi thẳng thắn đàng hoàng rồi mới ban đầu nó vận động cái chút mà nó khỏe, thấy không? Điều hòa thân, điều hòa tâm thì mình khỏe. Nói mệt đó nhưng mà nó khỏe thân tâm, điều hòa cơ thể mình dữ lắm. Bởi vì cái quan trọng ở trên cái này, nó thân với tâm mình nó đều, nó hài hòa thì mới mạnh. Ở mấy vị thầy thuốc cũng được nói vậy, sở dĩ thân mình bệnh là do tâm mình, tâm mình bệnh trước rồi mới đến thân đấy à. Thì bây giờ mình ráng cho cái tâm mình thanh tịnh, nó đừng có bệnh, đừng có tư tưởng, đừng vọng loạn, đừng nghĩ ngợi gì hết trơn, thì lần cái thân nó được chuyển hóa, nó được chuyển hóa nha. Đó, bởi vì tinh thần với thể xác mình nó liên lụy giữa. Bây giờ Phật tử hỏi thưa sư, bây giờ tinh thần thể xác nó liên lụy như thế nào? Nó như vậy, bữa nào Phật tử thử buồn cái coi, ăn ngon không? Ăn được, mà ăn ráng nuốt vô không chịu tiêu nữa, phải đó, nằm trên đỉnh nó hoài à. Mà bữa nào Phật tử vui coi, vui cái là ăn xong đi tuốt cái chân, ăn nó ngon mà nó đậu tiêu bữa nào á, nó ảnh hưởng như vậy đó, phải không? Chứ không phải thường đâu. Ra bây giờ mình trên bước đường tu tập mình đó là sự bảo đảm, Phật tử để tâm thanh tịnh niệm Phật hoài là Phật tử vui à. Ha, đừng nghĩ ngợi, đừng phấn kích, đừng phấn chấn gì, chứ làm mình vui thôi. Mình cực thân đó nhưng mà lạc trí, lạc tâm, rồi cố gắng hành đạo đi, cố gắng để công phu thanh tịnh niệm Phật đi. Ha, niệm Phật là chuyển tất cả những cái vọng tâm vọng niệm, chuyển tất cả tư tưởng quấy ác, chuyển tất cả tư tưởng xấu, chuyển tất cả tư tưởng sai lệch nó về đường chánh đạo, đường ngay, đường thẳng, đường tốt đẹp, và đi đến cảnh niết bàn cực lạc. Thế nhiêu à? Đó. Thì nói rồi Phật tử cái việc là ráng lo tu tập vậy là kết quả tốt. Xin đọc lại, Phật tử thấy câu này ngài tổ riết nói là quý báu lắm. Đã được sanh về tịnh độ rồi thì nghiệp căn sanh tử trong vô lượng kiếp nhận lại đều từ đó đoạn tuyệt luôn, hết sanh tử luân hồi. Về cái Phật cái nào là bảo đảm hết sanh tử luân hồi. còn đã được bổ Phật xứ rồi thì cực quả vô thượng diệu giác rất tôn quý kia chắc được viên mãn thành tựu. Là khi mà bổ Phật xứ rồi, tất nhiên là được đi bổ làm Phật rồi, thì tất nhiên gì cực quả vô thượng diệu giác là quả Phật ha, quả cùng cuối cùng của mình tu trì là quả Phật, rất tôn quý kia chắc được viên mãn thành tựu. Tất nhiên là quả Phật rất tốt đẹp, viên mãn cao quý đó sẽ được viên mãn, ai cũng được hết trơn. Thì ta nói là, xin nói lại là mình tu tập hiện đây mình như là đi thi vào về có Phật là được vào có đại học đường thế giới, cũng như mình ở tại cõi ta bà này mình thi vào đại học y khoa mà đậu đại học y khoa rồi thì ra làm bác sĩ. Còn mình thi vô trường đại học đường thế giới đó, ở cõi Tây Phương Cực Lạc Đức Phật này đà mở đại học đường đó để ngày dạy đó, thì ra là làm Phật à, bảo đảm rồi Phật hết trơn à, không làm ông thần ông trời hết trơn, thiệt bảo đảm ông tử, không làm ông thần ông trời mà làm Phật à. Mà cái đại học đường này xin nói lại là không phải khó tu lắm, không phải khó thi lắm, chỉ được cái lòng thành mà tu đúng cách rồi đi đường chứ chỉ y cái đường đó là cứ đi giùm đi, mà tha thiết đi rồi chứ không phải là đi mà ngập ngừng à. Chân thẳng chân dùng cũng được à, rồi đi bước tới rồi bước hai bước lui là không được à, thấy không? Thì phải đi là một lòng một dạ, là tin sâu là đi thì cứ việc đi, người này đi thì nung đúc Phật tử kia đi ha, đó. Rồi Phật tử nào yếu yếu đi thì mình dìu dìu dìu, mà chữ tin thưa là mới người ta dìu được cũng ráng ráng bước vậy, đừng có trì mình trì người ta là trì tầm từ bi thương, người ta dìu mình đi rồi mình còn trì nữa thì tổ nghiệp người ta chứ. Đi tất nhiên là tất Phật tử khuyên đi là mình đi theo, mình đi nung nung mình đi đó, phải không? Mình không bước chậm thì cũng ráng nương 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 mà bước đi, cái nghiệp mình có kéo thì tất nhiên là mình cũng ráng đi, thì cái nghiệp mình cũng nhẹ, người ta bàn đạo khuyên mình đi đó là dắt mình đi chung đường lối được ha, thì sẽ được kết quả ngay à. Vậy thì một niệm chân tính ấy đối với người tu rất quan trọng ha, cho nên một niệm chân tính ấy đối với người tu rất quan trọng ha. Cho nên một niệm mà tính tâm cho nó thành tựu, tính tâm chân thiệt cũng quan trọng quan hệ lắm. Nếu không phải bậc người trồng sẵn căn lành đã lâu và nghiệp duyên sanh tử có ích thì làm sao được vậy? Người nói là nếu không phải bậc người trồng sẵn căn lành đã lâu và nghiệp duyên sanh tử có ích thì làm sao được vậy? Thì nếu hôm nay Phật tử mà nghe với sư giảng trùng tuyên lại cái ngữ lục của triệt ngộ, mà Phật tử có cái niềm tin sâu chân thiệt thì biết rằng quý Phật tử đã trồng căn lành sâu dày từ những kiếp trước rồi, phải không? Và cái nghiệp lực sanh tử ít nhẹ thì bây giờ mới được chân tính. Thì hôm nay khi mà Phật tử nghe giảng tụng ra mỗi lần nào ôi chưa vô tin rồi đó, mà mỗi người chưa giúp gì nó tin thêm mức nữa, rồi mà nhân viên gặp nó tin thêm mức nữa, thì mình biết rằng có tin lần lần cái tin trọn vẹn là căn lành của Phật tử sâu dày, phải không? Nhiều kiếp đã trồng căn lành sâu dày rồi mới được nhân viên nghe giảng pháp, và mình hôm nay được cái niềm tin chân thiệt, phải không? Đó. Thì cái nghiệp sinh tử là cũng ít nữa đó. Nhưng chúng ta đã trải qua thời gian từ vô lượng kiếp nhẫn lại, nghiệp lực giàu nặng hay nhẹ và thiện căn giàu cạn hay sâu cũng đều không thể biết được. Duy có nghiệp lực do nơi tâm chuyển biến, thiện căn do nơi người vung trồng, nên những nhà hoằng pháp cần phải dùng cơ phương tiện tỏa bài, và những kẻ học đạo cũng phải biết sức dũng mãnh mà đi tới. Thấy không? Tôi nói nhưng chúng ta đã trải qua thời gian vô lượng kiếp nhẫn lại, nghiệp lực giàu nặng hay nhẹ, thiện căn giàu cạn hay sâu cũng đều không thể biết được. Mình trải qua dòng sanh tử luân hồi vô lượng kiếp rồi, từ bào thai này ra bào thai kia mình cũng không có được bắt đầu cái dòng vô minh đó, nó che lấp tâm thánh mình không có nhớ được, thì không có nhớ được là những cái thiện căn mình nhiều hay là không có biết được rõ ràng cái thiện căn mình ít, không có biết rõ ràng được cái nghiệp mình nặng hay là chưa biết được rõ ràng cái nghiệp